Kính thưa quý vị, cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl, người được cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đánh giá là nhà lãnh đạo lớn nhất của châu Âu hậu bán thế kỷ 20, đã từ trần hôm qua tại tư gia ở bang Rheinland-Pfalz, hưởng thọ 87 tuổi. 16 năm trên ghế Thủ tướng Đức, nhiều hơn ai hết kể từ thời Otto von Bismarck, sự nghiệp chính trị của Helmut Kohl trải dài từ thời chiến tranh lạnh qua những biến cố dân chủ ở Đông Âu thời 1989 cho tới ngày tái thống nhất nước Đức năm 1990. Hôm nay, nhân sự kiện này, Ban Việt ngữ đài RFI cùng với thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest lược lại quá trình hoạt động chính trị của một con người được cả thế giới kính trọng.
Là một chính khách lớn, Helmut Kohl cùng với người đồng sự Ngoại trưởng Hans Dietrich Genscher là những kiến trúc sư chính của Tây Đức trong quá trình hòa dịu, tái thống nhất đất nước và tạo dựng mái nhà chung châu Âu. Helmut Kohl chào đời ngày 30 tháng 4 năm 1930 tại Ludwigshafen, một thành phố nhỏ bên bờ sông Rhine, khi đó thuộc vùng Bavaria và nay thì thuộc bang Rheinland-Pfalz, và là con thứ ba trong một gia đình cơ đốc giáo La Mã theo hướng bảo thủ. Cha mẹ ông là những tín đồ của đảng cơ đốc giáo trung tâm dưới thời Cộng hòa Weimar, và Helmut Kohl đã tiếp thu khuynh hướng dân chủ cơ đốc giáo ấy từ chính các vị song thân.
Thân phụ của Helmut Kohl từng tham gia đệ nhất thế chiến và năm 1939 lại buộc phải vào quân đội, giữ chức chỉ huy trong một đơn vị Đức đồn trú tại Ba Lan. Những bức thư gửi về cho thấy ông bị chấn động và kinh hoàng trước những tội ác của quân đội phát xít Đức với người dân Ba Lan. Năm 1943, ông xin giải ngũ, nhưng chiến tranh đã không tha gia đình ông. Người con trai lớn thiệt mạng trong cuộc chiến.
Người em là Helmut Kohl bị gia nhập quân ngũ khi mới 14 tuổi và được huấn luyện pháo binh, nhưng may mắn là không phải tham gia trận đánh nào. Thành phố quê hương của chàng trai Helmut Kohl gần như bị san bằng trong những trận chiến ác liệt tháng 3 năm 1945, khi quân đội Mỹ phải giành giật từng ngôi nhà với phát xít Đức. Ký ức khủng khiếp của chiến tranh góp phần tạo dựng chủ nghĩa nhân văn trong vị chính khách lớn sau này.
Helmut Kohl được thế giới nhớ đến trước hết là vì những công trạng hết sức lớn lao và mang tính lịch sử cho nước Đức trên trường thế giới và cho một châu Âu thống nhất trong một mái nhà chung. Trước hết, từ giữa thập niên 80, ông đã có nhiều động thái quan trọng để khẳng định rằng nước Đức khi đó đã là một cường quốc kinh tế, vĩnh viễn xóa bỏ mộng ước bá chủ thế giới của quân phiệt phổ và phát xít Đức thời xưa.
Trên cương vị người đứng đầu nội các Tây Đức, ông sẵn sàng thể hiện mong muốn khép lại quá khứ quốc xã đáng hổ thẹn của Đức. Năm 1984, cùng Tổng thống Pháp François Mitterrand, ông tới thăm nghĩa trang quân sự tại Verdun để tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng trong hai cuộc thế chiến, và bức ảnh ghi lại hình ảnh hai vị nguyên thủ siết chặt tay nhau là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải Đức-Pháp. Đầu năm 1984, Helmut Kohl trở thành thủ tướng đầu tiên của nước Đức có phát biểu tại nghị viện của Israel. Năm 1985, Helmut Kohl đã mời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đang tham dự hội nghị thượng đỉnh của 6 quốc gia phát triển nhất ở Bonn tới thăm trại tập trung Bergen-Belsen và nghĩa trang quân đội Đức tại Bitburg, là nơi chôn cất nhiều thành viên của lực lượng vũ trang SS, như một biểu hiện hòa giải giữa hai cựu thù. Cần nói thêm là mối quan hệ chính trị thân cận giữa Đức và Pháp trong thời kỳ Helmut Kohl chấp chính đã tạo nên những nền tảng cho một châu Âu thống nhất sau này, như là Hiệp ước Maastricht và dự án đồng tiền chung Euro.
Thành quả chính trị lớn nhất của Helmut Kohl đương nhiên là việc kiến tạo cho một nhà nước Đức và châu Âu thống nhất, điều mà ngày nay, sau gần 30 năm, hậu thế có thể coi là tất yếu, nhưng vào thời điểm đó, nó hoàn toàn không như vậy. Nhất là vì trong suy nghĩ của ban lãnh đạo Liên Xô hay Pháp, sự đối đầu và chấn thương do hai cuộc thế chiến gây ra vẫn còn sống động và đau đớn.
Chính sách hướng đông Ostpolitik của người tiền nhiệm Thủ tướng Willy Brandt với mục tiêu hòa dịu với Moscow và khối cộng sản thời đó, trong đó có Đông Đức, đã được Helmut Kohl tiếp tục phát triển. Năm 1987, ông đã tiếp nhà lãnh đạo Đông Đức Erich Honecker trong chuyến công du đầu tiên của một thủ lĩnh Cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức tới phần Tây của nước Đức, mở ra viễn cảnh hòa dịu cho nước Đức. Không chỉ tiếp nối ý tưởng cùng nhau chung sống giữa hai nhà nước Đức của người tiền nhiệm, năm 1989, Helmut Kohl còn nắm bắt một khả năng trong bản hiến pháp Tây Đức năm 1948 để tích cực vận động các đại cường châu Âu ủng hộ cho việc thống nhất nước Đức. Để đạt được cái gật đầu của lãnh đạo Pháp và Ý, ông sẵn sàng từ bỏ đồng Mark Đức là biểu tượng của dân tộc Đức để chấp nhận đồng Euro. Helmut Kohl cũng khiến các xứ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu được an lòng bằng những biểu hiện ủng hộ họ bằng kinh tế, tài chính, chính trị và cả trong việc phân định đường biên giới xuất phát từ những hệ lụy trước và trong thế chiến. Bằng cảm quan chính trị, tư duy nhân văn và kiến văn mở rộng, một cách có ý thức, Helmut Kohl đã đặt nền móng cho một châu Âu thống nhất ngay cả khi bức tường Berlin còn chưa sụp đổ.
Là kiến trúc sư của quá trình tái thống nhất Đức, trong những tấm ảnh đáng nhớ thời cuối chiến tranh lạnh của kỷ nguyên xung đột quốc cộng, tới giờ hậu thế vẫn thường nhắc tới hình ảnh Thủ tướng Helmut Kohl đứng sau Tổng thống Ronald Reagan và quay lưng về cổng Brandenburg khi vị nguyên thủ Hoa Kỳ buông lời kêu gọi nổi tiếng "Ngài Gorbachev, hãy phá vỡ bức tường này." Đó là vào mùa hạ năm 1987, hơn 2 năm trước ngày bức tường Berlin được mở.
2 năm sau đó, Helmut Kohl và người đồng sự hơn ông 3 tuổi là Ngoại trưởng Hans-Dietrich Genscher đã có những công trạng lớn lao trong quan hệ với Hungary trong quá trình bàn thảo và đàm phán để chính phủ Cộng sản nước này mở biên giới cho 60 cho đến 80 ngàn người Đông Đức sang phương Tây từ ngả Áo nhằm gỡ viên gạch đầu tiên trong bức tường Berlin, như lời vị Thủ tướng trong phát biểu ngày thống nhất nước Đức mùng 3 tháng 10 năm 1990. Hồi tưởng lại cuộc hội đàm bí mật giữa chính phủ hai nước về vấn đề này vào mùa thu năm 1989, Ngoại trưởng Hungary Hodulo cho hay ông đã được tiếp xúc với một Helmut Kohl hết sức sôi nổi, biết trân trọng ý kiến của người dưới cấp là Ngoại trưởng Genscher, và hai người bổ sung cho nhau rất tuyệt vời trong cuộc thảo luận dẫn tới quyết định của phía Hungary sau này được đánh giá là một quyết định lựa chọn châu Âu. Trong những tháng về sau, Helmut Kohl cũng tận dụng triệt để những thay đổi chính trị xảy ra ở Đông Đức và các nước Cộng sản Đông Âu để đề ra và thực hiện một lộ trình cho sự thống nhất nước Đức. Ông đã hoàn tất những cuộc đàm phán với Liên Xô và các bên có liên quan để quá trình thống nhất nước Đức và mở rộng khối quân sự NATO sang phần Đông Đức diễn ra hết sức hòa bình và trôi chảy.
Khổ đau trong đời tư, mặc dù được coi là người anh hùng của nước Đức thống nhất, trong đời, Helmut Kohl cũng gặp nhiều đau khổ khi người vợ đầu của ông tự vẫn vào năm 2001, và theo nhiều nguồn tin, lý do là bà cảm thấy bị chồng không quan tâm và phải tự mình chăm sóc các con. Vợ ông, năm 12 tuổi, bị lính Nga hãm hiếp và đẩy khỏi cửa sổ căn hộ, khiến bà gãy xương sống và bị sang chấn suốt đời về tinh thần.
Năm 2008, Helmut Kohl bị đột quỵ, một phần cơ thể ông bị liệt và không thể nói được nên phải chăm sóc y tế đặc biệt, và sau đó ông kết hôn với một phụ nữ kém ông 35 tuổi là nhà báo Michael Richter, người bị kết tội là đã cách ly ông với gia đình và các đồng sự chính trị. Từ năm 2010, sức khỏe của vị cựu thủ tướng kém hẳn, ông phải ngồi xe lăn và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Ông qua đời khi sức khỏe đã rất yếu. Tuy nhiên, những thành quả mà Helmut Kohl làm được đã vĩnh viễn đưa ông vào lịch sử như một trong những chính khách xuất chúng nhất của châu Âu và thế giới hậu bán thế kỷ trước. Ông đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình, và tuy không được nhận, cái tên Helmut Kohl vẫn gắn liền với quá trình tái thiết nước Đức và châu Âu thống nhất trong hòa bình và tinh thần nhân văn, điều mà thế giới hiện vẫn cần hơn bao giờ hết.